76. Hành giả quả thuấn. Có câu: người đại ác quay đầu là đại thiện, người đại thiện mà đọa lạc tức cũng như đại ác. Lão Hội Diêu là một điển hình của việc trước là người xấu, sau học làm tốt. Lão ta trước kia vốn rượu chè, bài bạc, làm mọi việc xấu, trải qua không biết bao nhiêu là khổ nạn. Sau cùng giác tỉnh thế sự vô thường, cải ác hướng thiện, nhất tâm xuất gia cầu đạo, liễu sanh thoát tử. Hòa thượng kể: Một, lãng tử hồi đầu nhiều gian nan. Quả thuấn có cái dáng giống như A Nan, vị thị giả đa văn đệ nhất của Phật, người đệ tử xuất gia thứ hai này của tôi. Tuy không có học vấn cao, nhưng chú ta rất thông minh. Chú Mạng họ Diêu, người ta thường gọi chú là Lão Diêu. Chú ở tại đồn Đại Nam Câu, cách phía nam Ha Bình 20 dặm, làm nghề nông. Lúc chưa quy y Tam Bảo, Lão Diêu là một gã giang hồ lãng tử. Dù thủ dù thực, hút thuốc phiện, ăn chơi bài bạc. Không gì xấu xa mà Lão không làm, là kẻ hư xấu nhất. Lúc bấy giờ Nhật Bổn thống trị Đông Bắc, lợi dụng Triệu Thanh phế vua Tuyên Thống thành lập nước Mãn Châu để làm bù nhìn cho Nhật Bổn. Vì muốn phòng thủ Liên Xô xâm lược, họ xây dựng công trình quốc phòng tại biên giới Hắc Hà, rồi đi khắp nơi lùng bắt lao công đi phục dịch. Có một ngày Lão Diêu bị quân Nhật bắt và tống tới Hắc Hà để làm lao công. Ban ngày họ làm việc nặng nhọc như trâu ngựa, còn ban đêm thì đắp rơm ngủ. Họ sống ở nơi đó giống như ở trong địa ngục trần gian, khổ không thể tả. Lúc đó, bốn bề doanh trại bao bọc bởi hàng rào điện cao thế. Nếu họ đào tẩu, hoặc sẽ bị lính Nhật bắn chết, hay là bị chó sói cắn chết. Nếu mài thoát khỏi trại, họ cũng không qua được hàng rào điện. Bất cứ chúng sanh nào đụng phải hàng rào đó, đều tức khắc bị điện giật chết tốt. Tuy có hàng rào điện uy hiếp, nhưng Lão Diêu cũng muốn tìm cơ hội tẩu thoát. Có một buổi tối, lão ta nằm mộng, thấy có một ông già râu dài bạc phơ nói với lão rằng:
trước hết con phải nên nhẫn chịu một chút, thời gian chưa đến. Khi đến lúc ta sẽ nói cho con hay, để con bỏ chạy cũng không muộn.
Quả thuấn nghe lời ông già trong mộng mà chờ đợi thời cơ. Trải qua hơn nửa tháng, thật là ông già râu dài lại báo mộng cho lão ta, nói:
ngày nay con có thể bỏ chạy được rồi. Con thấy ở bên ngoài có một con chó trắng đó, thì con hãy chạy theo nó.
Thức giấc, lão ta kể lại giấc mơ cho một người bạn nghe. Rồi hai người tự lấy hai cái bao bố chạy đến chỗ hàng rào điện kia. Quả nhiên có con chó trắng đang đợi ở đó, và Quả Thuấn theo chỉ thị của ông già mà đi theo con chó. Con chó đi đến bên hàng rào điện rồi phóc nhảy qua. Quả Thuấn bèn đắp bao bố lên dây điện và chống tay nhảy qua hàng rào. Bạn ông cũng làm cách như lão, trải bao bố ở trên nhưng lại bị bắt lửa cháy. Cho nên chỉ có mình ông tẩu thoát một cách thuận lợi. Và rồi con chó trắng đó cũng biến đi đâu mất. Lão Diêu đã chạy qua 7 ngày 7 đêm ở trong núi không có gì ăn. Sau đó lão đi xin ăn ở dọc đường, dần tới thành phố Ha Bin. 2. Xuất gia vì muốn thoát luân hồi khổ. Lão Diêu gặp nạn lần này bỗng cảm thấy đời người sao mà khổ quá, nên chi bằng xuất gia tu đạo. Và từ đó lão ta ăn chay. Ban đầu Lão Diêu theo một ngoại đạo tu hành ở trong một cái kháng, nghèo đến nỗi không có cơm ăn. Lão Diều thấy lão đạo sĩ kia thật sự chẳng có công phu gì, bèn tới chùa Tam Duyên cầu xin xuất gia. Hòa thượng Phương Trượng không thâu nạp lão, vì thấy lão ta ăn mặc rách rưới, tưởng là vì sanh sống khó khăn nên mới xuất gia. Hơn nữa, lão Diều này cũng không biết cách nói chuyện. Vào mùa đông năm Dân Quốc thứ 33, tức năm 1944, tôi tới đồn Đại Nam Cầu chữa bệnh cho mẹ của Cao Đức Phúc. Tôi trì tụng thần chú, mẹ Cao Đức Phúc nhờ đó nên không uống thuốc mà hết bệnh. Qua hôm thứ hai, nguyên cả làng truyền rao về chuyện lành bệnh kỳ diệu của mẹ Cao Đức Phúc. Lão Diều nghe được tin này, bèn tới tìm tôi. Lần đầu tiên gặp tôi, lão ta mua rất nhiều trái lồng đèn cúng dường tôi. Trái lồng đèn là loại trái cây ở Đông Bắc, có dạng giống như chiếc lồng đèn. Từng trái ngọt ngọt, chua chua. Mới đầu, tôi ngồi đối diện với lão. Lúc lão chưa cầu xin xuất gia, tôi còn nói chuyện với lão. Đến khi lão cầu xin xuất gia, bèn quỳ mọp trước mặt tôi, nói nếu như tôi không thâu lão ta xuất gia, lão sẽ không đứng lên. Nghe lão ta nói thế, tôi liền ngồi xoay mặt vào vách, bỏ mặt lão ấy. Lúc đó tôi vốn không muốn thâu đệ tử, vì nhận đệ tử rất phiền phức. Tôi cũng không biết chuyện Hòa thượng Phương Trượng đã không muốn thâu nạp lão ta. Qua 2 tiếng đồng hồ sau, lão Diêu vẫn còn quỳ ở đó. Tôi hỏi lão, tôi bận chuyện mà chú vẫn còn quỳ ở đó, chú muốn làm gì thế?
Thỉnh sư phụ từ bi, con muốn xuất gia.
Chú xuất ra cái gia nào? Bộ chú còn có nhà hả?
Dạ con không có nhà.
Chú không có nhà, vậy lại muốn xuất ra nhà nào đây? Chú tưởng muốn xuất gia là xuất gia liền à? Không phải dễ dàng vậy đâu. Tại gia tu đạo đã không dễ, xuất gia tu đạo càng khó hơn đó. Cho nên chưa tỏ đại sự như đưa tang mẹ, tỏ đại sự rồi càng như đưa tang mẹ. Xuất gia là việc cực khổ, cần nhẫn điều mà người ta không nhẫn được, nhường điều mà người ta không thể nhường, ăn cái người ta không thể ăn, mặc cái người ta không thể mặc, quên mình vì người, bỏ việc tư vì việc công, mới chính là bổn phận của người xuất gia. Nếu chú có thể làm được như vậy thì mới có thể xuất gia được.
Các chuyện này con đều làm được hết.
Chú thật làm nổi sao?
Con làm lao công ở doanh trại Nhật Bổn đã chịu đủ hết mọi loại khổ rồi. Huống gì xuất gia tu đạo lại không bằng phân nửa cái khổ đó. Cho nên dù có khổ sở gì chăng nữa, con cũng có thể chịu được.
Vậy thì tốt. Tôi nhận cho chú xuất gia đó. Chú nhớ buông bỏ hết mọi việc lúc trước, giống như một người vừa mới sống trở lại thì mới được. Lúc đó tôi làm bài kệ cho lão rằng: niệm niệm mạt vong sanh tử khổ, tâm tâm tưởng thoát luân hồi quyển, hư không phấn toái minh Phật tánh, thông thể thoát lạc kiến bổn nguyên. Nghĩa là niệm niệm chẳng quên khổ sanh tử, tâm tâm mong thoát cảnh luân hồi, phá vỡ hư không thấy Phật tánh, buông xả tất cả ngộ bổn lai. Tôi lại chỉ dạy lão ta, hiện là đời mạt pháp, nhiều người xuất gia nhưng ít thực hành, tin Phật thì nhiều nhưng thành đạo thì rất ít. Chú đã thành tâm muốn xuất gia, tất phải phát Bồ Đề tâm, lập định chí nguyện quảng đại. Chú phải làm như ngọn nến trước cơn gió táp, vàng ròng đốt trong lửa đỏ. Ngày nào đạo nghiệp viên thành, chói sáng Phật giáo, tức không cô phụ tâm xuất gia. Sau đó, tôi dẫn lão Diều đến chùa Tam Duyên xuất gia làm sa di, có pháp danh là Quả Thuấn. Ghi chú: trái lồng đèn thuộc khoa lý gai trà lộc, lâu năm mọc thành bụi rậm. Trái có dạng giống như lồng đèn, khi chín màu xanh vàng. Lúc chín mùi, trái màu tím đỏ, có vị chua ngọt, đặc biệt thuộc loại trái cây mùa hè. Bảy mươi bảy. Chồi tranh rồng giáng mưa. Trong các vị đệ tử của Hòa Thượng, Quả Thuấn là vị tu hạnh đầu đà đệ nhất, cũng là vị đệ tử Hòa Thượng ưng ý nhất. Sau khi xuất gia, Quả Thuấn tu hành rất tinh tấn. Hòa Thượng kể: một, nghịch tới thuận thọ tu nhẫn nhục. Khi trở về chùa, tôi mới biết trước đó chú ta đã tới chùa rồi. Những người trong chùa thấy chú nghèo đến thế đều không muốn nhận chú. Mọi người đều nói những chuyện không tốt của chú cho tôi nghe. Nói là chú không tốt ra sao, con người xấu như thế nào.
Thầy làm sao mà thâu người này làm đệ tử cho được? Chú là người không có cơm ăn đó, chỉ làm sao mà xuất gia cho được?
Tôi nói: con người dù xấu đến đâu cũng có thể học làm người tốt. Để coi hành vi của chú ta sau này ra sao rồi hẳn nói.
Quả Thuấn lãnh việc nấu cơm trong bếp, nhưng mỗi ngày đều có người đến la mắng chú ta. Chú ta làm việc rất cẩn thận, lại biết dụng công tu hành, nhưng các huynh đệ đều không có duyên với chú. Mọi người thường ăn hiếp chú ấy. Bất cứ chuyện gì cũng vậy, chú làm đúng cũng bị mắng, làm không đúng cũng bị la. Chú chỉ biết chuốc lấy những sự mắng nhiếc cũng như sự đánh đập đó vào mình. Chú theo tôi xuất gia cũng nhiều năm, nhưng chỉ mặc có một bộ đồ, không có may áo ấm, cũng không có may dài đệm ấm. Cái gì chú cũng không có. Chú còn giữ giới không giữ tiền. Ngày ăn một bữa ngọ, thường ngồi không nằm, tu hạnh đầu đà. Trong số các đệ tử của tôi, chú ta đứng nhất về tu hạnh đầu đà. Quả Thuấn tinh tấn tu đạo, chuyên tâm nhất ý tu tập thiền định. Trải qua hơn nửa năm, chú ta đã khai mở được chút trí huệ. Chú thường nhập định và mỗi lần nhập định đến một ngày một đêm mới xuất định. Trong định chú biết được tất cả các nhân quả ở quá khứ, hiện tại và vị lai. Chú thường có cảm giác bên cạnh cái chòi chú tự cất là một ngôi miếu của Long Vương và ông ta đang dụng công tu hành ở đó. Ngày 15 tháng 7 năm Dân Quốc thứ 34 năm 1945, nhân mùa lễ hội Vu Lan, tôi hướng dẫn các đệ tử đốt liều trên thân trước bàn thờ Phật phát nguyện. Nếu có thể sống tới 100 tuổi, tức sẽ đốt thân cúng dường Phật cầu vô thượng đạo. Lúc đó, mỗi một đệ tử đều phát tâm nguyện này. Quả Thuấn cũng phát nguyện:
đệ tử Quả Thuấn, nếu gặp cơ duyên đúng lúc, con nguyện noi theo gương Bồ Tát Diệt Vương đốt thân cúng Phật, không đợi tới 100 tuổi.
Tôi quan sát biết rằng từ kiếp trước chú ta đã có nguyện này rồi, cho nên tôi mới chấp nhận cho chú phát lời nguyện đó. 2. Dồi mài công phu nơi chòi tranh. Có một ngày kia, chú Quả Thuấn hết nhẫn nổi mà khóc với tôi, nói:
sư phụ, con ở đó thiệt không chịu nổi nữa rồi. Sư huynh, sư đệ cứ vô cớ mắng con, vậy con phải làm sao đây?
Thật là khó cho chú quá. Chú ở đó phải hứng lấy sự giận dữ của họ. Chú bái ông sư phụ này chẳng có bản lãnh gì, mà sư phụ chú cũng thường bị người ta dằn vặt, la mắng, cũng bị đánh và chịu đủ mọi thứ oan ức khác.
Con chịu hết nổi rồi.
Chú thật là chịu hết nổi rồi hả? Ta cũng không miễn cưỡng chú. Vậy chú thử tu một mình ở ngoài xem sao. Vào tháng 9 năm Dân Quốc thứ 34, năm 1945, dưới núi phía tây đồn Đại Nam Câu, bên khoảng đất trống của miếu Long Vương, Quả Thuấn tự cất một căn chòi và chú ta ngồi thiền suốt ngày trong đó. Có một ngày tôi, trong ngoặc kép, đến chỗ ở của chú ta bảo chú ta tới gặp tôi. Ngày sau chú vội vã tới chùa. Lần này tôi cố ý dọa chú ta, nói:
sao chú không lo tu hành mà chạy về đây để làm gì?
Sư phụ kêu con về mà.
Tôi kêu chú về hồi nào vậy? Chú thấy mà rồi đây.
Con thật là thấy sư phụ kêu con tới mà.
Tôi mặc kệ chú. Chú tới làm gì đây?
Con cũng không biết sư phụ kêu con tới làm gì nữa.
Chú hiện tu hành công phu ra thế nào rồi?
Con lúc nào cũng thấy sư phụ. Sư phụ luôn chỉ dạy con cách dụng công.
Chú không được nói toàn là chuyện giả dối không đâu vậy. Chú phải nói lời chân thật mới được.
Đây không phải là giả. Con nói thật hết mà.
Bây giờ chú đi về đi. Sau này tôi sẽ tới chỗ của chú để coi ra sao.
Sau đó chú ta ra về. Quả Thuấn tu trì giới luật rốt ráo. Chú trì giới luật lại tu pháp đại thừa. Chú dụng công tu đạo còn thành tâm hơn tôi. Có công phu hơn tôi. Chú là vị đệ tử mà tôi ưa thích nhất. Khi cất chòi xong, chú thỉnh tôi tới khai quang. Ngày đó tôi từ Ha Bin trở về. Khi đi ngang qua đồn Đại Nam Câu, tôi bèn dẫn theo 4 chú đệ tử đi đến chỗ chú ở. Trừ Quả Năng hơn 30 tuổi, còn 3 chú đồng tử kia khoảng 13-14 tuổi là Quả Tá, Quả Chí các chú. Và chúng tôi lưu lại ở chòi đó qua đêm. Lúc bấy giờ chòi này còn chưa có tên, vì tôi vẫn chưa nghĩ ra được một cái tên nào thích hợp.
3. Mười rồng quy y giáng mưa rào.
Vào buổi tối, ngay lúc tôi nói chuyện với Quả Thuấn, kỳ quái thai đã xảy ra một sự việc. Hốt nhiên có 10 người tới. Lúc đó bên cạnh tôi có 4 chú đệ tử. Trong đó có 2 chú đắc Phật nhãn, thiên nhãn thông, nên 2 chú ngồi thiền nhập định cũng có thể quan sát được mọi việc. Xem kỹ ra thì 10 vị đó không phải là người, mà là 10 con rồng hóa ra người từ ngôi miếu Long Vương tới. Tôi hỏi họ: các vị tới đây làm gì?
Vì biết thầy tới đây nên chúng con muốn quy y tam bảo.
Đang lúc thời tiết vô cùng khô hạn, đều không có mưa, nên tôi nói với 10 tên rồng này: các vị muốn quy y à? Thật hay giả đây? Nếu thật các vị là rồng, hiện ở đây cả nửa năm trời rồi không có mưa. Các nhà nông đã gần chết vì nạn hạn hán này rồi. Nếu lại không có mưa nữa, người ta chắc sẽ bị chết đói hết quá. Phận là rồng, các vị nên để ý mà cho mưa xuống chứ. Tại sao lại lười biếng không cho chút mưa nào hết vậy? Các vị làm biếng thế, chắc sẽ biến thành rồng lười mất. Vì chúng rồng này cốt ý muốn quy y tôi, cho nên dù có bị tôi la mắng sao đi nữa, chúng họ cũng không giận hờn. Chúng rồng nói:
sư phụ, tại sư phụ không biết đó thôi.
Tôi không biết cái gì?
Chúng con không có quyền, nhất định phải có lệnh của Ngọc Hoàng Đại Đế thì chúng con mới có thể làm mưa được. Nếu Ngọc Hoàng không cho phép thì chúng con không thể nào tự ý làm mưa được.
Chuyện này dễ thôi. Các vị hãy đến chỗ Ngọc Hoàng đó tâu rằng:
Ở thế gian có người tên là vậy, là người xuất gia. Vì thành phố Hà Bình hạn hán, dân chúng không thể sống được, nên thầy ấy hiện muốn cầu cho có mưa. Các vị nói với ngài vậy đó. Thật ra tôi không cầu gì nhiều, chỉ muốn có mưa ở chung quanh khu vực Hà Bình này khoảng 40 dặm là được rồi. Nếu ngày mai các vị được phép của Ngọc Hoàng để làm mưa, thì ngày mốt tôi mới quy y cho các vị. Còn như mà không có mưa, tôi cũng không muốn nhận các vị làm đệ tử làm gì. Và các vị cũng khỏi cần phải quy y Tam Bảo luôn. Thật rất thần kỳ. Quả nhiên ngày hôm sau trời đổ mưa. Trận mưa này cũng rất kỳ lạ, là chỉ mưa trong vòng 40 dặm trở lại, còn ngoài 40 dặm đó ra thì không có mưa. Cho nên qua ngày sau tôi bèn quy y cho họ, đặt pháp danh là Cấp Tu, nghĩa là tu gấp, tự khoái độ là mau độ, ý là bảo họ hãy mau tu hành, tích cực mà tu hành đi, để sớm ngày hóa độ cho tất cả chủng tộc rồng của họ. Tôi hỏi họ, tại sao các vị muốn quy y tôi? Có nhiều người xuất gia như vậy, mà sao các vị lại không quy y?
Bởi chúng con biết được quyền lực của sư phụ, nên mới tới quy y.
Vì lúc trước có rất nhiều sự việc xảy ra, cho nên tôi mới phát 18 đại nguyện đó mà không lúc nào tôi dám quên. Nghe qua sự kiện này, chắc các vị thấy có vẻ hoang đường, thần thoại quá phải không? Nhưng là chuyện tôi đã đích thân trải qua. Tôi biết, tôi kể ra thì số người không tin nhiều hơn là số người tin. Đợi đến khi nào các vị tin rồi, tức các vị mới biết được những lời tôi nói đây là sự thật. Khoa học hiện tại nói mưa là do hơi nóng bốc lên mà thành. Nhưng họ nào biết rằng đó là do long thần âm thầm chi phối. Các vị không thấy rồng, nhưng thật tại có rồng đấy. Hơn nữa, kiếp trước của rồng là người tu hành. Bởi vì họ thừa cấp giới hoãn, nghĩa là gấp tu đại thừa mà trì hoãn với giới luật, cho nên mới bị đọa lạc. Để kỷ niệm sự kiện này, tôi đặt tên cho chồi của Quả Thuấn là Long Vũ Mao Bồng, tức chồi tranh rồng phun mưa. Vào ngày 18 tháng 4 năm Dân Quốc thứ 38, Quả Thuấn tự thiêu cúng dường Phật và chồi tranh cũng cháy rụi luôn.